Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là buổi giảng cuối cùng của con này. Quán kinh tứ thiếp sớ. Trước khi giảng thì xin nói đôi lời. Trước tiên là cáo lỗi quý vị Phật tử thính chúng là Ca Hơn năm nay thầy giảng thì không có soạn bài. Nên là cứ cầm cuốn sách thầy giảng, cho nên đôi khi nó không có chiều sâu, mà vẫn có nghiên cứu. Giảng thì cũng không hay, cũng hấp dẫn gì lắm. Thì quý vị là đến một trang 151 thì đang giảng về Bồ Tát Đại Thế Chí. Thì cái ngày Đại Thế Chí còn kêu là Ngài Đắc Đại Thế và là Đại Thế Chí. Đây thì đọc lại cái đoạn số y chữ y nhỏ là lúc Bồ Tát ngồi xuống, cả cõi thất bảo đồng thời rung chuyển, tức là tất cả gần như là vô lượng thế giới của chư Phật đều chấn động. Thành ra các Bồ Tát này mỗi lần đi đứng nằm ngồi nữa, thành ra là rung chuyển cả thế giới, mình đâu thấy, mình đâu hay đâu. Bồ Tát đứng lên ngồi xuống mình không hay, nhưng mà phiền não mình mà rung cái là mình hét liền, là mình đâu thấy đâu, cả thân thể rung chuyển, là tâm hồn rung chuyển, hay là đầu thiền ngưỡng. Rồi mình đang phiền não của mình làm người khác phiền não, rồi cả cõi thế giới cũng rung chuyển theo. Thành ra cái phiền não của mình nó mạnh hơn Bồ Tát rất nhiều. Khoảng giữa từ cõi Phật Kim Quang ở phương dưới cho đến cõi Phật Quang Minh Vương ở phương trên, có vô lượng tần số những phân thân của Phật vô lượng thọ, Quang Thế Âm, Đại Thế Chí đều vân tập đầy dễ nơi hư không có cực lạc. Tất cả phân thân của Tam Thánh đều ngồi trên hoa sen diễn nói pháp màu độ chúng sinh nơi khổ. Đâu, một cái ngày mà đi một cái ngồi, một cái đứng, một cái là mình thấy là biết bao nhiêu Phật sự không? Còn mình đi đứng nằm ngồi có gì đâu, thấy có gì không? Mình đi đứng nằm ngồi được gì? Thật sự á, mình đừng có khi dễ cái sự quan trọng của mình. Đôi khi mình rất là quan trọng. Mình đôi khi mình cứ từ mặt cảm tự ti, mình nói kiểu tôi không làm được gì, ý nghĩa tôi không được gì, chứ mà chưa chắc á. Cũng như nhiều khi thầy cũng hay từ kẻ tự ti mặc cảm, nhưng cũng chưa chắc. Bởi vì nhiều khi thầy giảng một câu hay một cái lời nói nào đó mà tự nhiên chấn động, làm thay đổi tâm linh người khác, nhiều khi người ta được lợi ích hồi nào mình không hay. Bây giờ trang 152 hỏi, được câu hỏi. Kinh A-di-đà nói chúng sinh cõi đó, tức là cõi đó, tức là cõi cực lạc đó, không có các điều khổ, chỉ hưởng thọ sự sung sướng, tức là lạc đó. Cho nên gọi là cõi cực lạc. Tại sao trong kinh này, tức là kinh Quán Lượng Thọ này nè, nói đến sự phân thân thuyết pháp nhận đến độ những chúng sinh đau khổ, đây là ý gì? Hiểu cô nào hỏi không? Tức là tất cả trong cái kinh A Di Đà nói là cái cõi là cõi cực, tên là cực lạc. Tại sao kêu là cực lạc? Là bởi vì ở cái cõi đó, đó không có chúng sinh nào là khổ đó, mà người nào cũng họ hưởng thọ sự sung sướng đến cực điểm, cho nên gọi là cực lạc. Cực lạc tức là rất là lạc, rất là vui, rất là sướng. Rồi bây giờ tại sao trong kinh này nói là các phân thân của chư vị Tam Thánh đó nói pháp để độ những chúng sinh đau khổ, đây là gì? À, bây giờ để coi Ngài Thiện Đạo trả lời sao. Đáp: hiện nay đề cập đến khổ lạc có hai loại. Thứ nhất là sự khổ lạc trong ba cõi, tức là ba cõi, tức là tam giới, cõi của chúng sinh trong đây nè, ta bà nè. Và thứ hai, sự khổ lạc trong cõi tịnh độ. Sự khổ lạc trong ba cõi, hai chấm, khổ là chỉ cho tám khổ, mình mới biết là như vậy, bát khổ đó, cùng với sự khổ trong bát đạo, vân vân. Nó là khổ gì? Từ tinh thần đến thể xác. Thì tiến tàu nó tỉ mỉ hơn. Nó nói khổ não. Khổ là khổ nó về thân, Tức là ví dụ như mình làm việc cực nhọc, rồi thức khuya dậy sớm, rồi gánh nước, rồi phải bữa cũ, rồi phải khiêng nặng, rồi không, làm tất cả những việc nặng nhọc đó thì gọi là khổ. Nhưng mà nhiều khi khổ nhưng mà không có buồn. Nhiều khi người ta khổ nhưng người ta vui. Thành ra khổ chưa chắc là không vui. Thành ra mới là não. Cái người não đó mình là người khổ. Cái tâm thần họ rất là khổ. Họ bực dọc, họ phiền giận, họ cảm thấy tuyệt vọng. Cái đó là mình là khổ. Mới là khi là khổ não về tâm. Thành ra mới tiếng Hán mới phân ra là khổ và não. Còn thường thường người Việt mình nói khổ quá, khổ quá. Thường thường mình nói cả thân lẫn tâm, hiểu không? Thiệt tôi là khổ ghê. Nhiều khi tôi khổ về tâm, mà nhiều khi tôi khổ về thân. Còn lạc là chỉ cho sự vui cõi dục, trong cõi trời, cõi người, những sự vui phóng dật, trói buộc. Tuy gọi là lạc, mà thật sự là sự là khổ lớn. Rốt ráo không có một chút an lạc chân thật nào. Thành ra trong cái sự mà cái cõi tam giới của mình đó, cái lạc đó thì chỉ lạc tạm thời thôi. Vui một chút đó rồi cái hết vui. Thành ra thường thường mình kéo lại, kéo dài cái sự lạc. Nhưng mà thật sự cái kéo dài cách mấy là nó có cái cuộc vui nó cũng hết. Ví dụ như mời bạn bè tới nhậu nhẹ, làm đủ trò vui hết. Nhưng mà đến cười ra có gì vui đâu. Ví dụ ăn nhiều quá hồi về tội bộ thực chứ hả, hay uống rượu là say sưa, hồi là đánh lộn, hoặc là nhiều khi đi đụng xe chết chứ hả, hay là bao nhiêu cái việc mình thấy nó đến là gì đó, mấy cái mà băng nhạc đơn hồi cái tự nhiên lửa cháy chạy ra không kịp, 400 người chết. Ví dụ đang vui đó cái lại thấy hết vui rồi, khổ sở đến cái chỗ đó để tìm vui, rốt cuộc đâu có thấy vui gì đâu. Thành ra cái sự vui của tổ khổ ta bà là cái là sự tạm bợ, mà thật sự không có gì là vui. Nhưng mà dĩ nhiên chúng sinh ở chúng sinh đây thì họ cho là vui, hiểu không? Bởi vì tại sao vậy? Nó đỡ khổ hoặc là cái kia một chút, thành ra cái là vui thôi, chứ không thật sự không phải là vui. Rồi sự khổ lạc trong tịnh độ hai chấm, bậc địa tiền so với bậc địa thượng là khổ, bậc địa thượng so với bậc địa tiền là lạc. Đây là so về cái sự tu hành. Khổ lạc nó phải sự khổ, thật sự nó không phải là khổ. Nhưng mà tại vì nếu mà so theo cái người mà ở dưới cái bậc dưới thì trí tuệ họ bằng bậc trên, họ chưa được tự tại mà bậc trên thì như so với bậc trên họ là khổ, hiểu không? Thí dụ như giờ đứa học trò nó mới đi học thì nó biết đến dừng ABC, nó chưa được đọc sách hiểu, nó không hội hiểu, thì so với những người mà có trình độ văn hóa cao siêu thì đứa nhỏ nó là so là khổ về cái sự mà không hiểu biết như bằng người trên, hay không? Đó là so sánh về trí lệ tuệ, thì sự tự tại thì cái đó kêu là khổ lạc. Bậc chứng hạ trí so với bậc chứng thượng trí gọi là khổ, bậc chứng thượng trí so với bậc chứng hạ trí là lạc. Đây chỉ là một ví dụ, hay không? Đó là một ví dụ thôi, chứ còn những cái ví dụ khác mình nói không được, là bởi vì mình không có trong những cảnh giới đó thì mình nói cũng không hiểu được. Hiện nay nói độ chúng sinh mê khổ chỉ là giúp cho bậc dưới thăng tiến đến bậc trên, khiến bậc hạ trí chứng được thượng trí mà nói như vậy. Chứ còn trong cõi tịnh độ tất cả thánh nhân đều lấy vô lậu làm thể, rốt ráo thường trụ, không còn bị phần đoạn sinh tử, đâu có lý do gì mà gọi là khổ, hiểu không? Thành ra khổ này đó là danh từ tương đối, chứ không phải là khổ thiệt như mình. Lạc của mình không phải là không phải thiệt là lạc. Còn các khổ của các ngài trên đó không phải là khổ, hiểu không? Nhưng mà nói như đó là danh từ, nó tương đối để chỉ cái sự so sánh, sự khác biệt. Thành ra có khổ, có lạc. Rồi đây là môn tưởng thân tướng của Đại Thế Chí Bồ Tát, thuộc về phép quán thứ 11. Mình có 13 phép quán, bây giờ đây là thứ 11 rồi, còn 2 phép quán nữa. Kết luận tu môn quán này sẽ trừ được A Tăng Kỳ sanh tử trong vô số kiếp, không còn ở bào thai, thường dạo chơi nơi các quốc độ tịnh diệu của chư Phật. Quý vị thấy cái mà tu pháp môn quán tưởng thân của Ngài Đại Thế Chí thấy ích lợi vô cùng, là khi mà quý vị mà đã đắc được cái pháp quán của thân của tướng Ngài Đại Thế Chí rồi đó, thì tất cả cái tội chướng người trong A Tăng Kỳ kiếp sinh tử vô lượng kiếp sẽ được trừ diệt. Mà quý vị đời đời sao? Hóa sanh và hóa sen, quý vị không còn ở vào trong bụng nữa, tức là không còn lại sanh làm người nữa. tức là ít nhất là quý vị là cõi trời, nhất là thành lập thân trời. Ông trời đau lỡ trở lên là ông hóa sanh, còn ông trời thứ tứ thiên vương vẫn còn thai sanh. Thường thường mà nói tứ thiên vương tức là ông mà ở trên cái lưng chừng núi Tu Di đó. Tại sao biết không? Mấy ông đó là mấy là quỷ và xoa, là quỷ thần, thì nó còn thai sanh. Mặc dù nó bay được nhưng mà nó có hình tướng nặng nề, nên là không như nó nói đa tra đó, không là la sát, họ còn thân giống như người mà nó nhẹ hơn, chỉ nhẹ hơn mình là mới không bay được. Nhưng mà khi mà họ vẫn có vợ có chồng và vẫn có cái dự mà giống như người ở đây nhà cũng họ cũng đẻ, nhưng mà họ đẻ ra nhẹ nhàng hơn mình, họ không có cái những cái dự mà mố mủ tranh hô như mình. Môn tưởng này thành gọi là đã quán thấy đầy đủ sắc thân của Bồ Tát Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Đức Đại Thế Chí có uy lực vô biên, mỗi khi Ngài ngồi đều làm chấn động các cõi Phật, có thể khiến cho phân thân chư Phật Bồ Tát đến vân tập thuyết pháp lợi sinh, khiến cho hành giả vĩnh viễn không còn bị đọa vào bào thai và thường được du hành đến các cõi tịnh độ của chư Phật. Hay không? Tức là lúc đó là nghĩa là gần như là tự tại, được đi tới đi lui trong sanh, nghĩa là trong các cõi mà không hề bị cái sinh tử nó trói buộc. Những cái pháp quán này, nhưng mà dĩ nhiên là nếu nó khó quá mình thì giảng bộ kinh này, chứ bà thầy cũng đâu giờ ngồi xuống để bắt đầu tập thử của nó làm sao. Thí dụ vậy, tháng 12 quán tự thân vãng sanh, đến giờ mình quán tự mình vãng sanh. Khi đã thấy việc ấy, tức là thấy được cái 11 là lấy được cái thân của Đức Thế Đại Thế Chí rồi đó, thành tựu rồi đó, thì giờ là mình làm tiếp đến pháp quán thứ 12. Thực sự thí dụ mình quán được thân Đức A Di Đà là mình đã thành tựu rồi, không cần phải làm thêm. Nhưng mà dĩ nhiên nó tại nó cho nó đầy đủ 13 pháp quán thì nó mới nói tiếp, chứ thật sự lúc đó là thành quý vị có thể thấy được A Di Đà được, mình thảnh thơi thôi. Lúc đó là mình lo, chỉ lo ngồi chờ vãng sanh thôi, muốn cầu vãng sanh liền cũng được, ngày A Di Đà sẽ đến liền, đúng tự tại rồi. Theo nó thì mô gì đó học thôi, còn ở đây con thấy sợ mà thôi, cho con đi đi điền nữa khác. Nhưng mà lúc mà quý vị đạt được cái quán đồ đó thì quý vị không sợ gì đâu, còn gì nó sợ lắm, tự tại rồi. Muốn Đức A Di Đà đến hiện đến trước mắt các ngài, hiện đến liền tức khác, lúc nào cũng được. Thành ra mình cứ thảnh thơi ở đó tự nhiên hưởng thọ an vui tuổi trời, đến chừng nào đi cũng được, phải không? Hành giả nên từ nơi chân tâm. Đó, chữ chân tâm này thì thầy không nghĩa là chân tâm này nghĩa là cái ta chân tâm theo kiểu mà nói theo kiểu triết lý, hiểu không? Mà đây là chân tâm là tâm chân thật, chứ không là chân tâm theo kiểu nói theo kiểu triết lý Hoa Nghiêm là chân tâm hay là chân thức hay là gì đó, bản thể phải vậy. Khởi tưởng mình sanh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Bây giờ mình ngồi mình nhắm mắt lại rồi mình tưởng tượng là mình sanh về thế giới Cực Lạc, rồi quán tưởng là mình ngồi kiết già trong hoa sen, kế tưởng hoa sen khép lại, rồi tưởng hoa sen nở ra. Khi hoa sen nở ra, tướng tưởng có 500 sắc quang minh soi chiếu đến thân mình. Cái này là toàn là mình tưởng tượng, không phải là mình giảng sinh thiệt, nhưng mà mình tưởng tượng như vậy. Lại tưởng mình mở mắt ra thấy Phật Bồ Tát đầy giữa hư không, những âm thanh phát ra từ các khóa Phật cho đến chim nước rừng cây đều nói diễn nói pháp màu. Cái này nó thực sự đó, nếu giả sử mình đã thành tựu 11 pháp quán trước rồi thì dĩ nhiên pháp quán thứ 12 này đâu có dễ, đâu có khó khăn gì nữa. Bởi vì mình muốn cây thấy cây, mình đến cây rồi mình mới thấy nước, mình thấy nước, mình mới thấy rừng cây, mình thấy rừng cây liền. Mà mình muốn nó diễn nói pháp màu thì nó đã dần diễn nói pháp màu từ các pháp quán trước rồi, hiểu không? Thành ra cái này cũng không có gì khó khăn. Khi mà đã quán được thành tựu đến cái pháp quán chân thân Đức Phật A Di Đà là tất cả cái diện tự tại hết rồi. Bởi vì cái khi mà quán Đức Quán Âm Đại Thế Chí rồi thì cũng hai ngày này là cái tướng hai ngày này đâu có bằng được Đức A Di Đà đâu. Khi mình đã thành tựu Đức A Di Đà rồi thì hai ngày Quán Âm Thế Chí mình thấy rất là dễ dàng. Thành ra những cái pháp quán sau này rất là dễ so với những cái pháp quán trước. Nhưng mà giả sử như mình chưa chứng các pháp quán trước mà mình pháp quán tự thân bản sanh thì cũng được, nhưng mà hơi khó. Thành ra phải đi từ cái pháp quán mà quán cõi Phật, đất, rồi đất lưu ly, rồi quán ao báu, rồi quán cây báu, đào lầu báu, khi đó thành tựu rồi thì mình quán tự thường mình vãng sanh. Rồi thế lại có chín phần, dĩ nhiên ngài chỉ lặp lại cái nói trong lời kinh thôi, thì quán trưởng tự thân vãng sanh, rồi sanh về phương Tây, rồi ngồi vào hoa sen. Thiệt sự nói về phương Tây thì cũng không đúng, chỉ nói là về phương mặt trời lặn thôi. Thành ra nếu mà bây giờ mình nói phương Tây tức là nhất định là phương Tây, thì mấy ông khoa học gia bắt bẻ mình liền phương Tây, chứ nào mặt trời nó quay vòng vòng hồ biết chỗ nào Tây Đông gì đâu, thí dụ vậy. Thì cái đó là nói theo khoa học thôi, còn hồi xưa thì chưa biết cái đó thì tưởng là phương Tây nó đứng yên. Chứ thí dụ nói Tây từ đây 10 vạn ức cổ Phật về phương Tây của Cô Ta Bà thì nói là chuyện vô lý. Cô Ta Bà phương Tây chỗ nào? Chỉ nói là mình ở trên địa cầu thì mình nói là phương Tây là mình hướng nhìn hướng mặt trời màu lặn thôi. Thành ra mình nói ở đây đó mình không nên cãi những người ngoại đạo, họ đến họ nói ở phương Tây chỗ nào, hay là những người thiền tông họ nói phương Tây là phương thế nào. Thì tôi nói bây giờ Đức Phật muốn tâm tôi an định, bây giờ chỉ cho tôi phương hướng. Bây giờ tôi chỉ nghĩ là mặt đất này tôi không cần nói với khoa học, tôi theo lời kinh dạy là 2500 năm trước, lúc mà ta chưa biết mặt đất đang xoay, lúc đó ai cũng tưởng mặt đất là đang đứng, thì tôi biết là phương Tây là hướng mặt trời mọc, thì tôi an định về hướng đó. Còn Tây hay không theo kiểu mặt trời lặn quay gì đó, thế là chuyện đó chuyện đó, ông các ông sau này tôi không cần biết, thì không có lý luận ba cái hết luận đó. Tức là Đức Phật muốn mình có một chỗ để mình an định cái tâm vậy thôi. Thành ra đừng có lý luận, mà thí dụ gặp ngoại đạo đó những đội lý luận cái đó mình cứ sợ, mình đừng sợ, mình đừng có theo nó, mình bị nó chuyển mình. Đến bắt đầu mình nói vậy không có phương Tây chứ trời, vậy sao kinh nói sai hết. Mà tự nhiên mình đừng không chạy bị khoa học chuyển mình, mà khoa học nó chỉ nói có những cái chuyện có nó biết thôi, làm sao nó biết dụng ý chư Phật là cái gì, hiểu không? Rồi mô Phật, khế hợp 12 bộ kinh khi xuất định vẫn phải ghi nhớ, đừng để quên mất. Tức là muốn quý vị muốn thu pháp này đó, quý vị phải coi kỹ kinh này. Kinh này nhờ đang diễn mô tả cõi tịnh độ làm sao, lầu báu làm sao, hoa báu làm sao. Rồi khi quý vị khí thấy cái cải cõi đó, quý vị phải so sánh ở trong kinh Vô Quán Vô Lượng Thọ này nó có hợp với cái lời kinh Phật dạy không. Ví dụ như giờ tự nhiên quý Đức Phật nói chim anh lạc, mình tự nhiên quán thấy con quạ chẳng hạn, ví dụ vậy, thì hiển nhiên không phải rồi. Đức Phật đâu có nói cảnh Cực Lạc có quả đâu, ví dụ như vậy. Mô Phật nghe nó chiêu chiêu nó nghe thánh thoát mà nó tự nhiên nó quá, ví dụ vậy. Tức là mình lạc vào cõi khác rồi, xét lại phải ra trở lại liền được, khác đừng vô cõi đó lâu lắm mà nó công hậu chạy vô đó luôn á. Lúc định tâm hay tán tâm đừng để quên mất, tức là những cái cảnh giới mà hiện ra đó mình phải luôn luôn ghi nhớ. Tâm thường thanh tịnh sáng suốt, các ác niệm không sanh khởi. Bởi vì mình tâm mình nó an trụ trong cõi Cực Lạc, mà cõi Cực Lạc là quang minh, thành ra tâm mình lúc nào cũng sáng suốt và không có ác niệm sanh khởi. Do vì tương ưng với pháp lạc trong tâm cho nên không còn bị ba tà bên ngoài làm chướng ngại. Ba tà bên ngoài là gì? Ba tà là gì? Rồi thôi gì đạo Phật, thôi vậy trở lại có tội với Cực Lạc của mình nè. Thấy được tướng này gọi là thấy Phật Vô Lượng Thọ và thế giới Cực Lạc. Đây là môn quán phổ quán tưởng thuộc vị Pháp quán thứ 12. Tức là phổ quán tưởng là sao? Là quán tất cả cái Phật, Bồ Tát, cây, áo, báo, lộ, báo. Không, hồi nãy mình quán tưởng từng phần, tức là mình quán tưởng ao báo, rồi cây báo, lầu báo, rồi đất báo, rồi xong rồi Phật cũng quán riêng từng vị, không, Đức A Di Đà, rồi Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí. Còn bây giờ mình làm hết vô đây một cái là lung tung hết cảnh giới đầy đủ, bây giờ cái gì cũng khó trong đây hết. Đây là quán thứ 12. Hành giả sẽ được vô số hóa thân của Phật Vô Lượng Thọ cùng Quán Thế Âm, Đại Thế Chí thường quán long đến chỗ mình. Trời ơi, quý vị ngồi đó Phật đã tự đến chứ quý vị không cần tìm Phật nữa. Quý vị cứ ngồi đó là Phật đến tìm, đến trình diện quý vị mỗi ngày. Nói thôi bữa nay con thầy đến gì gặp con đây, làm ơn mở cửa vô vô cho thầy vô. Không, lúc đó mình tự tại rồi, mình đâu cần đi chùa nữa đâu. Thành ra giờ có chỉ cái vấn đề mà ông có ông nào mà thích giảng ba thứ này nè, không cần đi chùa nữa, không cần lại Phật nữa, không cần cúng tăng nữa. Tâm mình tự thanh tịnh, tưởng mình diệt tà, tưởng mình phá ác, không cần hối lộ các thầy, không cần đi cúng Phật, không cần đi chùa. Không phải họ cái kiểu mà, đúng rồi, cái kiểu kiểu mà bởi vì họ nhìn được có một cái, họ nhìn không có lắm những người đó là thiền cư tu, tu thiền lỡ cỡ họ ngưỡng thành ra thôi thì họ muốn gì họ muốn, mình học mình dở thì mình tới mình tìm các thầy, mình tìm Phật, mình tìm chùa. Nhiều khi nói ở đến chùa còn phiền não, thì cũng có phiền não thiệt, nhưng mà tại sao mình không biết chinh phục nó, mình tốn nhà phiền não mình đâu có giảm đâu, phải không? Thế nếu mà thầy không gặp mấy cô thì chắc phiền não này cũng không bao giờ giảm bớt. Thì nhờ mấy cô thì sự mấy cô cũng dù dùng thầy, không thì thầy phải tự ý thức à, tự ý thức và tự mình quán tưởng. Thành giả thầy thấy các đức Phật hóa thân của Phật Vô Lượng Thọ, Quán Thế Âm, Đại Thế Chín, thật sự các Phật này không phải là đâu đến đó, thật sự là tâm tâm mình hiển hiện thôi. Bởi vì tâm thanh tịnh rồi, tâm mình đã tự tại rồi, thì tự nhiên mình nó chỉ còn không còn phiền não nữa, nó tương ương như quang, nó cái cõi cực tịnh độ nó tương ương như quang minh, thì tự nhiên quang minh nó đến. Thật sự chư Phật chư Bồ Tát mình là quang minh là cái ánh sáng trong tự tâm mình nó hiện đó. Hiểu không? Thành ra tại sao người có tố ngần ngồi thấy ma là vậy đó? Ma đâu đến thì tâm ở hiện ma thôi chứ ai nữa. Tố ngần nghĩ bậy nghĩ bạ tự nhiên thấy ma hiện ra rồi đó. Rồi có người thấy ma bóp cổ, hồi xưa có anh chị xưa đó, anh cao đen, anh đen đen cao cao, nói được cái là ngồi thuộc tuần cái là quán khổ tự nhiên là nó bóp ma cũng bóp cổ thiệt xe khổ thì tại vì mình muốn khổ thì nó cho mình khổ, thì cái bóp cổ là con ma đó nó hiện trong tâm mình thôi.
Chắc quán cái gì là đến cái đó là...
không biết
nghĩ không?
Không, tại nghĩ khổ. Yeah. Nghĩ khổ rồi vẫn lẫn quẩn thì tự nhiên đến nó bóp cổ cho khổ. Thành ra cái tâm mình nó quan trọng lắm. Thành ra tại sao mà gặp một vị thiền tri thức mà đi cái tâm mình nó đi dẫn đi đường con đường nên có cái quang minh nó khác. Rồi cái cuối cùng bây giờ trở lại chư quán Phật cho Bồ Tát thôi, bây giờ chuyện có ba vị thôi. Tại sao thầy không biết tại sao sắp thứ tự như vậy? Nếu mà đã thấy cái nhiều rồi tại sao lại cần cái này? À đây, Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, nếu kẻ nào chí tâm muốn sanh về Tây Phương, tức là người nằm thiết là muốn sanh về Tây Phương đó, thì nên làm pháp quán này. Quán tượng, quán nước trước, nên quán thân Phật A-di-đà trước nha. Thảo thứ tự, cao một trượng sáu, đứng bên bờ ao Thất Bảo. Tức nếu mình quán thân Phật thiệt, chân thân Phật thì quán không nổi, bởi vì quá vi diệu. Bây giờ mình quán một cái thân Phật rất là bình thường, giống như Đức Phật Thích Ca mình thôi. Bởi vì một trượng sáu tức là tướng của Đức Phật Bổn Sư mình. Em cao một trượng sáu thì không biết, hồi xưa chắc cũng cao hơn hai thước mấy. Thầy Đức của mình cao hơn ta, đặc biệt cao hơn. Thật sự là có thể là cái con mắt người thường họ nhìn khác. Có thể như mình, chứ mình gặp Phật á, thì mình không thấy Phật. Mình thấy một ông cũng thường, ở mức độ đen đen, cũng bình thường như mình. Bởi vì mình không thấy từ được cái tướng Phật. Còn một người mà có phước báo thì dân thấy thứ lương khác, phải không? Cũng như thí dụ như giờ ngay, thí dụ như thầy cũng vậy. Quý vị có duyên với thầy đó, nhìn thầy nó khác một chút. Nhưng mà giả sử một người không có duyên, tự nhiên nhìn thấy, ồ, tầm thường, có gì, chẳng giảng không? Hình như chưa biết mình nói gì, nhưng mà nói về câu thì tự nhiên mình tầm thường, không có gì để mình học. Họ học, họ tự nhiên họ bỏ đi, ví dụ vậy. Rồi họ đến một người có tương ứng, mặc dù không có nói, không biết nói gì, nhưng mà tự nhiên họ này thấy thích giảng thức hay quá, ồ, hấp dẫn quá, vui vẻ quá, tự nhiên ở lại và học. Ví dụ vậy. Quán tượng biểu hiện sự chân thật, quán nước biểu hiện cõi đất. Cái này là cái lời kinh dạy, thì mình cố gắng mình hiểu. Mình nếu muốn quán thì mình theo cái lời giải thích nhiều mà quán. Đây là phương pháp mà Đức Như Lai chỉ dạy chúng sinh đối cảnh chuyển tâm để nhập quán, hoặc bên bờ ao sen, hoặc trong cung điện lầu cát, hoặc trong rừng báu dưới cây báu, hoặc trên đài báu, hoặc trên hư không mây báu lộng báu. Tức là không bắt buộc phải đứng ở bên bờ ao Thất Bảo, mà có thể nếu mà tùy cái tâm tương ưng của mình dùng cái cảnh mình chuyển cái tâm để mình vô quán đó, thì mình có thể quán bên Đức Phật đứng trong cung điện cũng được, đứng bên lầu cát cũng được, hoặc đứng trong rừng cũng được, và đứng dưới cây cũng được, và đứng trên đài cũng được, tùy cái tâm của mình, cho không bắt buộc phải trên bờ ao Thất Bảo. đối với những cảnh tướng này đều phải trụ tâm quán tưởng thành hóa Phật, tức là chỉ là đức hóa Phật thôi chứ không phải là chân Phật, không phải là đức báo Phật. Đây đều là muốn giúp cho căn cơ và quán cảnh tương xứng để hành giả dễ thành tựu quán pháp. Tức là bởi vì cái pháp, cái phước của mình nó ít, mình không thể nào mà quán cái tướng vi diệu của Phật được, thành mình phán tầm thường. Một ông như mình nhìn Đức Phật, cái tượng Phật, phải không? Ví dụ bây giờ mình quý vị ngồi nhìn cái tượng bên kia góc kia rất là hoàn tràng nghiêm, đứng xa xa đừng có nhìn gần, nhìn gần mình thấy gì như cái là tượng cao su, mình ngồi xa mình thấy cái hình bên cạnh cái đèn, cái hình rất là hoàn, rất là trang nghiêm. Cái đó là thay trong một trong những cái hình trang nghiêm nhất, phải không? Thì về Phật nào cũng vậy, nhưng mà Phật này không đẹp bằng. Hồi xưa thì cũng thích này, nhưng mà làm thiếu thước tấp, nhìn kỹ cái chân cụt ngủng à, cái thân hình cũng đối xứng, bên kia nó cân xứng, họ cân đàng hoàng, rõ ràng thân đó là thân người. Còn cái này mình thấy ông mập ú mà chân cụt ngủng à, tại vì có bao sen ở dưới này mình không thấy cụt. Nhưng mà nếu mà thật sự mình đo chỗ cái từ cái chỗ của ngài, mình thấy rõ ràng cái đức Phật luồn xuống à. Không phải lúc đó là họ một vẻ chưa khéo, họ không đo cái cân xứng cái thân thể người ta. Nhưng mà cũng được, nhưng đừng nhìn cái đó thì mình thấy Đức Phật không, sao không được, thầy nói đó rồi, nó không có tự tánh. Giả sử mình thấy Đức Phật tượng rất là trang nghiêm là đẹp thì mình quán tượng đó, phải không? Thì nay con người nào thích cái quán tượng nào, tượng nó chính giữa này cũng đẹp vậy. Cái này đó không phải giống cái này, mà cái này nó là bắt chước ngài Sám Vân. Ngài Sám Vân bên Đài Loan, lúc đó thầy có qua thầy gặp đó, thầy có duyên. Cũng như thầy qua, ngài Sám Vân qua Nhật Bổn học về hội họa, ngài vẽ ba tượng Phật rất là đẹp. Mà ông thầy này đó, ông này tên gì thầy có, ông bắt chứ ông họa lại, ông cho thầy. Cái này không phải là cái bản ngài Sám Vân đẹp hơn cái này nữa, nhưng mà cái tượng Phật tốt là bởi phương Phật mà trang nghiêm thì đời sau mình cũng trang nghiêm như vậy. Thứ nhất đó, muốn đời sau trang nghiêm á, cũng hoa thở. Mà muốn người đời sau mà được người ta thương á, là cũng hương, đời hương thơm. Mình thích mùi hương, mình hái mùi hương là mình đến gần. Thành ra khi mấy cái người mà tu hành, người ta có giới hương, định hương, huệ hương, cái đó là thật hương hút người ta đến. Thành ra cũng hương, hương là biểu hiện cho giới, định và huệ, bởi vì nó phát ra cái hương. Thành ra mỗi cái công năng á, mỗi cái vật cúng dường nó công năng riêng của nó. Quý vị cúng mà thí dụ như cúng tiền đó, thì tại sao đời sau nó khác? Mà quý vị người mà muốn mà thực đời sau khỏe mạnh, không có bệnh hoạn, là quý vị cúng gì biết không? Không phải cúng thuốc, mà cúng thực phẩm, thức ăn á. Bây giờ thức ăn nó là thuốc, nó trị bệnh mình đo, trị bệnh đó, mà bệnh đó tức là bệnh căn bản. Một cái thân thể khỏe mạnh là thân thể lúc nào cũng no đủ. Thành ra người nào mà cúng thức ăn thì đời sau rất là giàu, không phải giàu nhưng mà lúc nào cũng khỏe mạnh, ít bệnh hoạn. Nhưng mà đừng không cần, mình không có cần phải lựa chọn tôi nhất được tôi cúng món này để đợi tôi cột cái kia, không cần. Thí dụ mình có cái gì được thì mình, cái là cái gì mình chọn tốt nhất, không tốt nhất cái gì mình có, chứ đừng lấy cái gì mà xấu nhất mà mình có thì như nó khác. Nhưng đem máy sắp sửa quăng thùng rác rồi đem ra cho ông thầy tội nghiệp. Chứ gì mất công làm chứ thôi, luyện thùng rác hay là cho đem đến chùa để tráng chán cửa chùa người ta tội nghiệp. Thôi chúng sinh là vậy đó, nó gì kỳ hả, nó không cần cái gì thì đem cho người ta. Nó kêu là bố thí. Biết cái cúng dường kiểu đó biết sao không? Đời sau phiền lắm á, ta đem rác ta đổ nhà mình. Nếu mà đồ hư đồ cũ mà đem đến chùa cúng dường đó, thay vì đem thùng rác văng thì mốt đời sau người ta đem đá đổ nhà mình.
Có nghe không?
Thùng
rác, người ta đem đá.
Không, rác không phải là rác thường, không phải là rác thường, mà đem gì biết không? Sự xấu xí, chửi rủa mình, đem làm cho mình bôi nhỏ mình, hiểu không? Mình làm cho mình hôi lên, thối lên, kiểu là thối, tên là rác. Mà cái tâm mình rác nó nhiều còn dữ hơn rác ngoài nè. Tâm mình rác nhiều nhất đó, mà thúi ghê. Nhiều thúi là thúi không chịu nổi. Như trước đã nói, thân Phật vô lượng thọ rộng lớn vô biên, tâm lực phàm phu khó thể quán nổi cho khắp được. Thành ra bây giờ mình quán tượng một thứ xấu. Tuy nhiên nhờ Đức Như Lai kia. Đức là ai? Đức Như Lai kia là ai vậy? Đức A Di Đà. Còn Đức Như Lai này thì là Đức Phật của mình. Có túc nguyện lực, tức là túc là hồi quá khứ đó, trong đời quá khứ đó. Nên nếu chí tâm quán tưởng tất sẽ được thành tựu. Bởi vì trong 48 nguyện của Đức A Di Đà, Ngài có nói là muốn này mà chí tâm quán tưởng thì Ngài sẽ hộ trì cho cái người hành giả nó sẽ được thành tựu. Thành tựu quý vị mà tu pháp quán ai vô lượng thọ này đó, đừng có sợ không thành tựu. Vì cứ theo quyển kinh này, nếu quý vị không muốn niệm Phật, quý vị còn quán tưởng đó, thì bắt đầu giống như Ngài Thiện Đạo giảng đó, lấy một chậu nước, nhìn trong cái đáy nước, xong rồi lấy hạt gạo bỏ lên, rồi bắt đầu nước, mặt nước nó sóng. Mà khi mình cái tâm mình định, mình bỏ hạt gạo vô, mình vẫn thấy nước vẫn đứng, mặt nước đứng yên như thường. Rồi nó bắt đầu tâm mình định đó. Khi tâm mình định rồi, bắt đầu mình mới quán những cảnh giới khác. Thì như đây là những cái bước step, những cái là cái basic step, đó là những cái bước cơ bản các tổ dạy mình, hiểu không? Nhưng mà dĩ nhiên mình thường thường mình làm biến, mình không có thời giờ, hoặc là mình không có tâm để làm như nó, thì mình cứ niệm Phật A Di Đà là được rồi. Tâm phàm hạn hẹp, thân thánh khôn lường, khó lòng quán tưởng e không thành tựu. Cũng chẳng phải do tâm hẹp mà khó thành, do thân lớn mà không hiển. Tức là đầu tiên là nói là tại vì tâm mình hẹp, thành ra không sợ không thành tựu. Nhưng mà câu kế tiếp là khuyến khích mình, cũng không phải là do tâm mình hạn hẹp mà không thành tựu, hoặc là do thân lớn không thành tựu. Mà bây giờ là do nhờ nguyện lực sâu nặng của Đức A Di Đà, cho nên sự quán tưởng này đều thành tựu hết. Chỉ cần mình có tâm muốn quán tưởng thì mình sẽ thành tựu. Chúng sanh chỉ tưởng hình tượng Phật, còn được vô lượng phước, huống chi quán đầy đủ thân tướng của Như Lai. Đây là nói gì biết không? Nói cái pháp quán thứ 8 hay gì đó là quán tượng Phật đó. Quý vị nếu mà quán tưởng cái hình tượng của Đức Phật mà còn được vô lượng phước, huống hồ là quý vị quán tưởng đầy đủ thân tướng của Như Lai. Thành ra khi quý vị quán tưởng đầy đủ thân tướng của Như Lai mà thành tựu Đức Nhân, Đức A Di Đà, hoặc là thân của ba vị thánh đó, thì vị phước báo vô không thể lường tưởng được. A Di Đà có sức thần thông như ý, biến hiện tự tại khắp các cõi ở mười phương, hoặc hiện thân lớn đầy cả hư không, hoặc hiện thân nhỏ cao một trượng sáu hay tám thước. Vậy là một trượng sáu thước tức là bao nhiêu? 16 thước ta, 4 thước ta, 4.8 mét. Còn ở đây gọi là 8 thước là 2 thước 4. Người ta nghĩ Đức Phật cao 2 thước 4, 2 thước 4, khoảng đó. Những thân hóa hiện đều là sắc chân kim, tức là thân kim sắc đó. Còn tướng viên quang hóa Phật cùng hoa sen báu như trước đã diễn tả, tức là mình đang quán ba Đức A Di Đà là thế chí. Rồi về thân lượng có hai vị Bồ Tát quán Thế Âm ở khắp tất cả chỗ, nên quán đồng như thân của các bậc thượng thiện nhân, tức là đồng với Đức A Di Đà thôi. Đừng Đức, không lẽ Đức A Di Đà cao có một tám thước mà Đức Quán Thế Âm cao 10 thước thì không được. Bồ Tát luôn luôn phải nhỏ hơn Phật. Thế nhưng như Phật 8 thước thì quán Bồ Tát 6 thước, tức là thân thước 8 thôi, vậy là vừa rồi, giống như mình thôi. Hành giả chỉ cần phân biệt sự sai khác của tướng đầu để biết đó là Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, dĩ nhiên rồi, phải không? Mình biết tướng trên đầu của Quán Thế Âm có Phó Phật, và trên đức, đầu Đức Đại Thế Chí là có Bảo Bình Đựng gì đó vậy? Bình nước này Đức Quán Thế Âm cầm rồi, cầm bình cam lộ rồi, Đức Đại Thế Chí không cần, để chỉ có bình quang minh thôi. Quang minh là trí tuệ. Hai vị đại sĩ này thường phụ trợ Phật A Di Đà giáo hóa tất cả chúng sanh. Đó, xong hết. Đây là môn tạp tưởng quán thuộc về pháp quán thứ 13. Môn Phật mình giảng xong một cuộc kinh dài mấy trăm trang. Đây nè, Đức A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí vân vân có nhân duyên đời quá khứ sâu nặng, cùng nhau phát nguyện tu hành thoát ly sinh tử, luôn luôn bên cạnh nhau nhận đến khi thành Phật. Quý vị thật sự bạn đồng tu mình không biết, nên khi mà có mình đã gặp những người như vậy, như quý vị như các cô đây nè, đã gặp nhau 5-7 năm ở trong một chỗ cùng một thầy, tức là đời trước có nhân duyên sâu nặng như nhau. Nhiều khi biết là hồi xưa một đời sau tôi tu cái chùa gặp chị lại, nhưng có thể không nhớ, không nói được những câu như vậy nữa. Thành ra đừng có làm một hạt mất cái nhân duyên lần này. Biết nữa đời sau chị em gặp nhau nữa, phấn tấn khuyến khích nhau. Trước vậy Nhật Quán Trừ Hôn Ám, trong của ngài, của ngài Thiện Đạo, nhưng mà Thiền Tâm dịch: tướng nước thành băng để định tâm. Tức là đầu tiên dùng cái pháp quán mặt trời để mà trừ cái tâm hôn ám của mình. Bởi vì tâm mình nó tối tâm lắm, bởi vì nó tham sân si nhiều. Thành ra phải chiếu ánh sáng mặt trời chiếu vô, vậy nó trừ diệt bớt cái tham sân si đi. Rồi kế đó làm sao? Nước là nó hay chuyển động do lao sao, bây giờ nó biến thành băng thì sao? Đứng yên chỗ. Dưới đất bảo tràng châu sáng rỡ, trên không thiên nhạc pháp thâm trầm, mây lộng thần quang muôn ức đạo. Đạo tức là đường á, phóng luồng sáng á. Cây ngọc hoa quỳnh sinh trái báu, ao vàng nước đức, nước bát công nước thủy đó, chảy trong hoa lầu sinh. Cát lạ, cát tức là lầu cát á, hình kỳ xảo. Hoa tòa màu nhiệm đẹp vô cùng, bảo trụ tức là cái trụ báu, mầm châu ánh vạn trùng. Ánh tức là, ánh này là ống ánh, tức là ánh là chiếu ra đó. Vạn trùng tức là hàng ngàn lớp, hàng ngàn tầng trùng trùng duyên khởi đó. In bóng mười phương nhiều Phật sự, trang nghiêm dường thể dạ ma cung. Thực sự là cung trời dạ ma không có thể nào bằng cung phương trời thoa hóa tự tại, nhưng mà thường thường nó dùng cái dạ ma là một cung trời lạo lộng lẫy. Không lường tướng hảo ngự di đà, tay báo quan âm cứu ái hà. Ái hà tức là dòng sông ái, ái dục hoặc là ái nhiễm của chúng sinh. Thế chí thần quy hay chấn động, vệ quan soi khắp cõi hàng xa cực lạc. Sinh về tưởng thấy mình, ngồi trong sen báo định tâm minh tâm tình. Cảnh sen tưởng khép rồi tươi nở, soi đến tâm màu ánh tịnh minh. Vì đâu điều ngự động ai lân, cảnh tướng chân thân khó vạn phần. Trượng xấu mẫu bài môn tiệm quán, bên vào ao báo tướng kim thân. Y vào lời thỉnh ở phần trên, từ môn quán mặt trời đến môn quán hoa tòa là nêu rõ phần y báo. Từ môn quán tượng đến môn quán Phật Bồ Tát là nêu rõ phần chánh báo. Rồi mình đó, quán tưởng xong, phần y báo, phần chánh báo, xong phần định thiện là phần giảng cuối cùng. Phần tán thiện mình giảng rồi, rồi phần lưu thông mình cũng giảng rồi, rồi phần đầu tiên mình cũng giảng rồi. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày cuối cùng của kinh Tứ Thiết Sớ. Mong mô cảm ơn tất cả quý vị. Nguyện đem công đức hướng về